là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận văn chấn sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đoàn viên Đoàn Văn Dũng ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, một tấm gương vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau thành công của buổi ghi hình ngày đầu tiên, sáng ngày 8 tháng 6, chương trình Mái ấm gia đình Việt tiếp tục ngày ghi hình thứ hai tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, với hai nghệ sĩ khách mời là MC Hồng Nhung và diễn viên Thanh Sơn. Với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh và hai khách mời là MC Hồng Nhung, diễn viên Thanh Sơn, buổi ghi hình số 3 trong series 6 số tại thành phố Yên Bái đã mang đến cho người dân và các em học sinh những cảm xúc rất đặc biệt. Hai vị khách mời đã cùng góp sức giúp đỡ ba em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là Hoàng Anh Quang ở tỉnh Yên Bái, Bùi Thị Yến Nhi ở tỉnh Hòa Bình và Hoàng Trường Giang đến từ tỉnh Lạng Sơn. Hai vị khách mời cùng với ba em nhỏ của chương trình đã trải qua 5 phần thi gồm Hành trình tỏa sáng, Vòng tay yêu thương, Chạm đến ước mơ, Cơ hội trao tay, Chia sẻ hành trình tương lai. Ở mỗi phần thi, các nghệ sĩ khách mời đã đồng hành cùng các em tham gia hoàn thành thử thách thông qua các trò chơi liên hoàn để có cơ hội nhận được những phần thưởng từ ban tổ chức. Chương trình đã mang đến cho người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự đồng cảm trước những mảnh đời bất hạnh của các em nhỏ mồ côi đến những giây phút vỡ òa niềm vui khi chứng kiến sự hỗ trợ đến với mỗi em. Kết thúc các phần thi, mỗi em nhỏ của chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới hàng chục triệu đồng. Đây là những phần quà có giá trị, hỗ trợ các em và gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ tiếp tục ghi hình số 4 vào chiều ngày hôm nay với hai vị khách mời rất nổi tiếng là Hoa hậu Henier và diễn viên Doãn Quốc Đam.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chuỗi sự kiện ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt, tối qua tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã diễn ra chương trình Yên Bái Best Dance Crew 2024 với sự tham gia của 7 đội đến từ các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Lần đầu tiên tổ chức chương trình đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các bạn trẻ có tài năng, niềm đam mê với bộ môn nhảy hiện đại. Với chủ đề nhiệt huyết tuổi trẻ, các đội đã thể hiện được những kỹ thuật cao, tính sáng tạo trong từng động tác. Cùng với đó là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và trang phục biểu diễn, mang đến chương trình những tiết mục nhảy sôi động hấp dẫn, thể hiện được tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ, lan tỏa những năng lượng tích cực thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Các đội tham gia thi đấu theo thể thức lần lượt trình diễn tiết mục đã dàn dựng bám sát chủ đề của chương trình. Với thang điểm tối đa là 100 điểm, trong đó 30 điểm cho phần chủ đề và âm nhạc, 20 điểm cho phần biên đạo, 20 điểm đối với phần kỹ thuật và sáng tạo, 30 điểm cuối cùng dựa trên phong cách và hiệu ứng của từng nhóm nhảy. Yên Bái Best Dance Crew 2024 do Tập đoàn Hoa Sen tổ chức dưới sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, với mong muốn khuyến khích các bạn trẻ hướng tới những giá trị tinh thần tốt đẹp thông qua bộ môn nhảy hiện đại sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi, đồng thời lan tỏa sức trẻ, năng lượng tích cực, sự tươi mới cũng như được thể hiện, bộc lộ cá tính và tài năng của mình thông qua các động tác vũ đạo. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và 4 giải khuyến khích cùng kỷ niệm chương cho các đội tham gia.
Theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Yên Bái phấn đấu có ít nhất 75% diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững, chứng chỉ hữu cơ vào năm 2050. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững theo hướng nông lâm kết hợp. Đến năm 2030, giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác tăng từ 20% trở lên ngoài giá trị gỗ rừng trồng. Phấn đấu đến năm 2050 có ít nhất 75% diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững, chứng chỉ hữu cơ. Các địa phương tập trung phát triển tổng hòa các loại hình dịch vụ môi trường rừng như thuê môi trường rừng, triển khai hiệu quả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng, du lịch sinh thái đồi rừng gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững, đáp ứng công nghệ chế biến tinh, chế biến sâu, phấn đấu trên 80% khối lượng gỗ nguyên liệu khai thác trong tỉnh được qua chế biến.
5 tháng đầu năm 2024, thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt gần 380 tỷ đồng, bằng 41% dự toán tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng 41% chỉ tiêu chương trình hành động 188 của tỉnh ủy và tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối đạt trên 193 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt trên 180 tỷ đồng. Trong tháng 6, thành phố phấn đấu thu 50 tỷ đồng trở lên vào ngân sách. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, hiện nay thành phố Yên Bái đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, xác định cụ thể các nguồn thu, đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguồn tăng thu để bù đắp những khoản bị thiếu hụt. Tăng cường công tác tuyên truyền tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đẩy mạnh chống thất thu, tiếp tục phát triển các quỹ đất, chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố phấn đấu thu vượt kế hoạch 926 tỷ đồng theo kế hoạch được giao trong năm 2024.
Để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2024, qua rà soát 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Yên đang bị hụt. Ở một số tiêu chí như tiêu chí số 19, quốc phòng an ninh, tiêu chí số 7 về cơ sở tầng thương mại nông thôn, tiêu chí điện và tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, quy hoạch. Sau khi rà soát đối với những tiêu chí khó, huyện Văn Yên đang đề nghị các cơ quan và các sở ngành có liên quan của tỉnh quan tâm phối hợp hỗ trợ, nhất là tiêu chí điện. Đối với những tiêu chí trong phạm vi có thể đảm nhận, như an ninh trật tự, cơ sở tầng và môi trường, huyện Văn Yên đang triển khai các biện pháp để đầu tư cho các xã về cơ sở tầng. Huyện cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, về an ninh trật tự và môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội để đảm bảo các tiêu chí.
Thời gian gần đây, nhờ tích cực mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ Thác Bà để nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, sản lượng thủy sản của huyện Yên Bình đạt gần 3.200 tấn, đạt 40% kế hoạch tỉnh giao và tăng 30% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn huyện có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và trên 300 hộ nuôi cá lồng bè, nuôi cá quây lưới với khoảng 2.000 lồng nuôi cá trên diện tích 230 ha mặt nước. Các loại cá chủ yếu được nuôi là lăng, diêu hồng, rô phi, ngạnh, cá bò, cá mè. Huyện đã có 3 doanh nghiệp thường xuyên nuôi cá và sản xuất các sản phẩm thủy sản quy mô lớn, đó là Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, là đơn vị có số lượng cá lồng lớn nhất trên địa bàn với 300 lồng, mỗi năm cho thu khoảng 700 tấn cá. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà duy trì nuôi cá trong môi trường nước sạch, sản xuất các sản phẩm từ cá. Trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện. Công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng dịch vụ khoa học T&T có quy mô trên 100 lồng cá, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Dự kiến đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Yên Bình đạt khoảng 800 ha, phát triển ổn định 2.500 lồng cá. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt trên 9.200 tấn. Cơ cấu thủy sản chiếm từ 19 đến 20% trong cơ cấu giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, thủy sản.
5 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên tăng cả 3 tiêu chí, với 12 vụ làm chết 6 người và làm bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 8 vụ, tăng 5 người bị thương và đặc biệt tăng 6 người chết. Cao nhất toàn tỉnh. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan tới đối tượng thanh thiếu niên học sinh gia tăng. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông đều do ý thức của người điều khiển phương tiện không chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, đặc biệt là đối tượng thanh niên điều khiển phương tiện vẫn còn thường xuyên lạng lách, đánh võng và phóng nhanh vượt ẩu. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới người dân, nhất là đối với đối tượng thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh, trong đó phát hiện 230 trường hợp nguy cơ cao bị bệnh được quản lý, theo dõi tư vấn. Huyện Văn Yên có tỷ lệ sàng lọc trước sinh cao nhất với 54%, Yên Bình là địa phương có tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cao nhất đạt gần 66%. Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh là chương trình thực hiện xét nghiệm thường quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và trong vòng 1 tháng đầu sau sinh để phát hiện sớm các dị tật và nguy cơ về bệnh lý di truyền để có phương án can thiệp xử lý phù hợp, giúp trẻ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Toàn tỉnh hiện có 5 đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, 65 trạm y tế xã thực hiện lấy mẫu sàng lọc sơ sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Theo Chủ tịch Quốc hội, ngay từ đầu tháng 4 năm 2024, trước khi triệu tập kỳ họp thứ 7 để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội đề xuất nội dung lĩnh vực chất vấn. Căn cứ vào đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Tổng thư ký Quốc hội đã tổng hợp lựa chọn kỹ lưỡng 7 nhóm vấn đề gửi xin ý kiến thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung chương trình, thời gian thành phần, từng cuộc chất vấn đã được gửi đến Chính phủ, các bộ ngành có liên quan và đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu 4 lĩnh vực này sẽ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn. Cùng tham gia giải trình có các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng trưởng ngành có liên quan. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thông qua chất vấn các đại biểu Quốc hội, các bộ trưởng trưởng ngành sẽ có thêm thông tin để hoàn thiện các giải pháp có hiệu quả trong việc lãnh đạo điều hành, tạo chuyển biến thực sự trong từng lĩnh vực quản lý. An ninh nguồn nước, ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước, chủ động phòng chống và có giải pháp ứng phó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn là những vấn đề về nước sạch được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường mới đây, cũng như là vấn đề thời sự của cả hành tinh, dư luận rất quan tâm. Việt Nam có 4 mùa mưa nắng, có rất nhiều hệ thống sông ngòi. Cụ thể, nước ta có khoảng 2.360 con sông dài trên 10 km. Bên cạnh đó là vô số sông nhỏ và ngắn. Trước đây vì tiềm năng nước sạch quá lớn cho nên văn hóa tài nguyên nước hình thành rất chậm. Ý thức về bảo vệ tiềm năng nước sạch chậm được luật hóa, đưa vào các quy hoạch chiến lược. Hệ quả là một số dòng sông đã và đang chết do ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Và cũng do sự phát triển của các ngành kinh tế như công nghiệp, điện lực nên nước ngầm ngày càng tụt, thậm chí ô nhiễm cả tầng nước ngầm. Tháng 11 năm 2023, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Tài nguyên nước gồm 10 chương 86 điều. Luật quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. Đã đến lúc cần phải kiểm soát, bảo vệ tài nguyên nước chặt chẽ từ khâu quy hoạch, chiến lược và văn hóa sử dụng nước sạch trong nhân dân, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm hiệu quả vì hôm nay và cả tương lai. Cách đây vài năm, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ra đời trong sự trông ngóng hồ hởi của những người làm du lịch với hy vọng thay đổi về chất và lượng các hoạt động để du lịch Việt Nam phát triển bền vững. Nhưng dù đi vào hoạt động năm 2022, Quỹ đã phải thay cả chủ tịch và giám đốc, song vẫn hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng không tiêu được tiền. Không giải ngân khoa học kịp thời, không tiêu được tiền hỗ trợ cũng là một dạng lãng phí nguồn lực của nhà nước và nhân dân, đặc biệt khi những năm qua du lịch điêu đứng vì dịch COVID-19. Sự không hiệu quả của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch còn ảnh hưởng tiêu cực tới sự phục hồi và phát triển của toàn ngành, làm giảm niềm tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo kinh nghiệm quốc tế, một quỹ hoạt động hiệu quả thường cần bảo đảm nguồn thu và cách thức quản lý để tạo sự bền vững cho phát triển. Nhà nước đã ưu ái khi tạo điều kiện rót cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng vốn điều lệ. Cách thức quản trị quỹ cũng khá linh hoạt theo mô hình và vận dụng cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Không vì mục đích lợi nhuận mà để đóng góp cho sự phát triển chung của ngành. Tiếc rằng những nhân sự điều hành quỹ đến nay vẫn chưa giúp quỹ đi theo quỹ đạo mong muốn. Liên kết ngành, liên kết vùng và địa phương trong phát triển du lịch là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta và được các ngành, vùng, địa phương trong cả nước quán triệt triển khai thực hiện, qua đó đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, để triển khai hiệu quả công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch, các bộ ngành, vùng địa phương cần đẩy mạnh việc hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác tối đa lợi thế của từng địa phương, phối hợp tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo đặc sắc. Đặc biệt là cần tăng cường kêu gọi đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối tuyến điểm du lịch chính của các địa phương với tuyến điểm du lịch chính của cả vùng để hình thành các chương trình du lịch liên vùng phong phú hấp dẫn, giữ chân được du khách. Liên kết ngành, liên kết vùng và địa phương là chìa khóa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành và lĩnh vực khác phát triển. Theo thống kê, đến tháng 3 năm 2023, Việt Nam có khoảng 24,7 triệu trẻ em, trong đó 2/3 đang tiếp cận và sử dụng các thiết bị kết nối Internet. Trong tổng số vụ xâm hại trẻ em của năm 2023 và quý 1 năm 2024, có hơn 400 vụ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các thủ đoạn tạo niềm tin với nạn nhân và tiến hành hành vi xâm hại, chủ yếu là nhóm hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nhóm tội phạm này còn tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản trẻ em qua mua bán tài khoản, vật phẩm game online, cho tặng điện thoại, phục vụ học tập. Theo các chuyên gia tâm lý, để tránh cho trẻ trở thành những nạn nhân của mạng xã hội, cha mẹ cần có những nguyên tắc dành riêng cho con khi tham gia thế giới mạng. Trong đó quan trọng hàng đầu là việc giáo dục và nâng cao nhận thức. Phụ huynh cần kết hợp với nhà trường tăng cường giáo dục trẻ về những nguy cơ trên mạng và cách sử dụng mạng xã hội đúng đắn. Cha mẹ cũng cần giám sát và quản lý thời gian sử dụng Internet của con bằng trực quan và bằng các phần mềm giám sát, chặn các website độc hại, tuyệt đối không biến con thành công cụ câu view kiếm lợi trên mạng vì lợi bất cập hại. Theo các chuyên gia, phụ huynh cần xác định làm thế nào để biến mạng xã hội thành công cụ để trẻ học phát triển tư duy, chứ không phải thế giới giải trí của trẻ. Trẻ con cần được vui đùa sáng tạo trong không gian thực tế rộng lớn để phát triển các kỹ năng sống, phát triển lành mạnh về tư duy. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 6, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu đã chỉ định lãnh đạo Liên minh Dân chủ Quốc gia Narendra Modi làm thủ tướng và đề nghị ông thành lập chính phủ mới để tuyên thệ nhậm chức vào tối 9 tháng 6. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống, ông Modi cho biết Liên minh Dân chủ Quốc gia đã được người dân trao cơ hội lần thứ 3 để phục vụ đất nước. Ông nhấn mạnh trong hai nhiệm kỳ vừa qua, đất nước đã đạt được tốc độ phát triển nhanh và đã chứng kiến sự thay đổi trong mọi lĩnh vực. Và việc 250 triệu người thoát nghèo là khoảnh khắc đáng tự hào đối với mọi người dân. Ông Modi cũng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của đất nước, đồng thời tự tin dự đoán rằng 5 năm tới sẽ vô cùng thuận lợi đối với Ấn Độ trên bối cảnh toàn cầu. Trước đó, lãnh đạo trong Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ đứng đầu đã tới gặp Tổng thống Murmu và trình thư ủng hộ ông Modi. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên các điều kiện mà Nga và Ukraine đã thỏa thuận cũng như thực tế hiện nay. Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin khẳng định mọi xung đột vũ trang sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình. Nga sẽ không gây chiến với tất cả mọi người. Điều Nga cần là đạt được một thỏa thuận đáng tin cậy về lợi ích của chính mình. Tổng thống Nga cho biết tất cả các mục tiêu trong hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ đạt được và có thể đẩy nhanh các hoạt động quân sự, nhưng điều này sẽ mang lại thêm tổn thất. Chi tiêu quân sự của Nga phải tương ứng với nhu cầu hiện tại và mức độ phát triển kinh tế. Ngày 7 tháng 6, lực lượng không quân Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào cơ sở tầng quan trọng của Ukraine. Không quân Ukraine cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình từ tỉnh Saratov và 53 máy bay tấn công đã tiến hành không kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Hỏa lực phòng không của quân đội Ukraine đã chặn 5 tên lửa và 48 máy bay không người lái của Nga. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, để đối phó với nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại các cơ sở năng lượng của Nga, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí trên bộ, trên không và trên biển, có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công nhằm vào Ukraine. Ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ở trung tâm thủ đô Copenhagen. Đối tượng tấn công đã bị bắt giữ. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy Thủ tướng Frederiksen tới quảng trường vào khoảng 18 giờ, sau đó bị một người đàn ông đi ngược chiều huých mạnh vào vai khiến bà ngã sang một bên. Cú đẩy tương đối mạnh nhưng bà Frederiksen vẫn giữ được thăng bằng không bị ngã xuống đất. Người đàn ông tấn công bà Frederiksen có dáng người cao gầy và đã cố gắng bỏ chạy sau sự việc nhưng nhanh chóng bị bắt và ghì xuống đất. Danh tính và động cơ của người này chưa được tiết lộ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã lên án vụ hành hung bà Frederiksen. Sự việc xảy ra sau nhiều cuộc tấn công các chính trị gia Đức tại nơi làm việc hoặc tại các sự kiện vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử của EU tại tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, những ngày này, các trường trên địa bàn huyện Văn Chấn đang tập trung cao độ cho việc ôn luyện củng cố kiến thức, tạo tâm thế vững vàng cho các em học sinh trong kỳ thi mang tính bước ngoặt của cuộc đời.
Những ngày đầu tháng 6 là cao điểm, giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thầy và trò trường trung cơ sở trung học phổ thông Nghĩa Tâm đang tập trung ôn luyện củng cố kiến thức cần thiết. Các sĩ tử đang nỗ lực tranh thủ thời gian để củng cố kỹ năng làm bài, ôn luyện những kiến thức cơ bản, ổn định tình hình, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Em Ngô Thị Ánh, lớp 12B, trường trung học cơ sở trung phổ thông Nghĩa Tâm nói.
Cháu nguyện vọng một của cháu là trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 và bây giờ thì cháu ôn chủ yếu vào các môn tổ hợp mà cháu thi đại học gồm 3 môn đó chính là ngữ văn, lịch sử và địa lý và 3 môn đấy thì cháu ôn kỹ để có thể đạt được kết quả cao để có thể trúng tuyển vào nguyện vọng 1 của cháu ạ.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường trung cơ sở trung học phổ thông Nghĩa Tâm có 174 thí sinh dự thi. Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình của học sinh và nhắc nhở đôn đốc các em ôn luyện kiến thức phù hợp với nguyện vọng đăng ký. Nhà trường đã phân công các giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn cao để giảng dạy, ôn thi và hỗ trợ cho học sinh khối 12. Đồng thời chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng nội dung, phương pháp bồi dưỡng, ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Trên cơ sở kết quả các đợt thi thử, các thầy cô giáo đã rút kinh nghiệm cho học sinh, những nội dung hạn chế, chuẩn bị tốt về tâm lý, kiến thức, kỹ năng tham gia kỳ thi. Cô giáo Long Thị Kim Hảo, giáo viên trường trung cơ sở, trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nói.
Ngoài cái kiến thức ở trên lớp dạy cho các em ấy, thì các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh thì ôn tập ở trên các app ôn luyện, rồi hướng dẫn học sinh ôn luyện ở trên đài truyền hình. Các thầy cô giáo thì giao bài tập cho học sinh qua nhóm lớp, Zalo hoặc là Azuta, các phần mềm ạ.
Tại trường Trung học phổ thông Văn Chấn, 330 em học sinh cũng đang bước vào giai đoạn nước rút tập trung ôn luyện kiến thức. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động cho học sinh khối 12 tăng cường ôn luyện các môn bắt buộc như toán, ngữ văn, tiếng Anh, và sang học kỳ 2 tiếp tục tổ chức ôn luyện tăng cường thêm các môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch tới từng tổ chuyên môn và giáo viên, lập kế hoạch, chương trình, giáo án ôn tập phù hợp. Song song với công tác ôn luyện, các thầy cô giáo cũng lồng ghép phổ biến các quy định mới trong quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục, truyền đạt kỹ năng, phương pháp làm bài để các em tham gia kỳ thi đạt kết quả cao. Em Nguyễn Thị Thị Truy, học sinh lớp 12C, trường Trung học phổ thông Văn Chấn chia sẻ.
Thì đối với kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, thì em đã ôn luyện được tầm 80% kiến thức, kết hợp với cái sự giúp đỡ của thầy cô. Thầy cô đã củng cố lại kiến thức toàn bộ từ đầu năm đến bây giờ, kết hợp với lại cả em đã rèn luyện từ đầu năm đến bây giờ, thì đến thời điểm hiện tại thì thành cái ôn luyện của em được tầm 80-90% rồi ạ.
Cô giáo Trần Thị Ánh, giáo viên trường Trung học phổ thông Văn Chấn cho biết.
Được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường và ban chuyên môn, trực tiếp là của tổ chuyên môn, là chúng em đã có kế hoạch xây dựng ngay từ đầu năm. Chúng em cũng đã thực hiện được những cái phần chính của form đề thi, và đến thời điểm này thì cái form đề thi năm 2014 của Bộ là chúng em đang tích cực cho học sinh ôn luyện với những cái kiến thức cơ bản nhất, rồi dần nâng cao để cho các em có được cái kỳ thi tốt nghiệp được làm bài được tốt nhất.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024, huyện Văn Chấn có 958 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi là trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học phổ thông Sơn Thịnh, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nghĩa Tâm, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nậm Búng. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị trường, các điểm thi chuẩn bị tốt các điều kiện. Ngoài chuẩn bị tốt 43 phòng thi chính thức, các phòng thi dự phòng, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguồn điện, thông tin liên lạc. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, chỉnh trang lại các phòng lớp học, đảm bảo điều kiện tổ chức các kỳ thi. Phối hợp cùng gia đình địa phương đảm bảo các điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi cho các em yên tâm tham gia kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Quang Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Chấn cho biết.
Để nhằm trang bị những cái kiến thức, cái kỹ năng cho học sinh để phục vụ cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2024. Cùng với đó thì nhà trường cũng tăng cường chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về các cái điều kiện phục vụ cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể để đảm bảo các cái điều kiện phục vụ cho kỳ thi, đảm bảo các cái phương án về an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là y tế, cái công tác phối hợp về thực hiện công tác y tế tại nhà trường.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã cận kề, đến nay công tác chuẩn bị tại 4 điểm thi trên địa bàn huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn tất. Các đơn vị trường đã lập danh sách 168 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hỗ trợ, nhằm động viên khuyến khích các em yên tâm tham gia kỳ thi, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Văn Chấn đang chỉ đạo các đơn vị trường, phối hợp với các cơ quan đơn vị rà soát các điều kiện đảm bảo tổ chức các kỳ thi, đồng thời động viên các em có một tâm thế tốt nhất để đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ghi nhận và biểu dương, đoàn viên trẻ Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo luôn nêu cao sự siêng năng và tư tưởng dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu tại địa phương. Trong chuyên mục Sinh ra từ làng hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với tấm gương điển hình này qua ghi nhận của phóng viên Thương Huyền và Lê Long.
Từ diện tích trồng nấm ban đầu chỉ khoảng 200 m², đến nay anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo đã mở rộng quy mô trồng nấm lên 1.000 m² với 3 nhà nấm cách biệt là nấm sò, mộc nhĩ và linh chi. Năm 2023 vừa qua, cùng với bán bịch nấm giống, anh Dũng đã thu hoạch khoảng 2 tấn nấm sò, 1,5 tấn mộc nhĩ khô, gần 4 tạ linh chi, mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng. Hiệu quả là vậy, song ít ai biết rằng con đường thành công với cây nấm như hôm nay được bắt đầu từ đôi bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và chỉ duy nhất một thứ mà anh Dũng tự nhận là mình giàu có nhất chính là sự siêng năng và tinh thần ham học hỏi, cùng ý chí, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi cây nấm. Anh Dũng chia sẻ.
Để bắt đầu quá trình khởi nghiệp thì mình là cuối 2018, đầu 2019 là bắt đầu mình đi thử nghiệm, trồng thử một chuỗi để ra. Và sau khoảng 3 năm thì bắt đầu mình thấy kỹ thuật và mọi thứ thị trường, thì đến năm 2021 là bắt đầu mình mở rộng quy mô và để mình phát triển. Thời gian đầu thì thất bại rất là nhiều. Thứ nhất là kinh nghiệm là chính, kỹ thuật và làm và cái chọn nguyên liệu mình chưa biết và để môi trường nhiễm hỏng bị nhiều. Và sau quá trình thì mỗi lần làm thì rút kinh nghiệm nhiều lần thì mình mới nắm được cái kỹ thuật của từng loại nấm để mình phát triển.
Với tư duy của người trẻ, anh Dũng đã tích cực tìm hiểu các thông tin khoa học kỹ thuật về trồng nấm, tự mình tổng kết và ghi chép tỉ mỉ. Nhờ đó, dù chưa được thực hành nhưng làm đến đâu, anh cũng không cảm thấy bỡ ngỡ. Nấm là loại sinh trưởng phát triển phụ thuộc nhiều vào thời tiết, do vậy anh Dũng đầu tư xây dựng hệ thống nhà nuôi trồng nấm kiên cố. Đồng thời nắm được đặc tính của cây là ưa ẩm ướt, nhiệt độ thấp nên anh lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động để đạt nhiệt độ và độ ẩm cần thiết cho cây phát triển. Thêm vào đó, anh còn tự mình kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, chọn mùn cưa đến trộn nguyên liệu, đóng và ủ phôi để đảm bảo sản phẩm đạt năng suất và sạch. Anh Dũng cho biết.
Thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu. Cái nguồn nguyên liệu là phải sạch và chọn tùy từng loại cám. Thứ nhất là không chọn những cái loại cám có tinh dầu, hoặc là nên là mình phải chọn những cái cám, ví dụ như cám bồ đề và cám mới. Hai là khi đã lấy về thì chúng ta phải ủ cho đủ các cái nguồn nước hoặc là vôi và cái khâu khử trùng rồi cây giống, và để ra được cái chất lượng nấm tốt thì cũng phải là cái môi trường, điều kiện khí hậu và cái đúng độ tuổi để thu để đạt cái dược liệu cao nhất.
Nấm linh chi là một trong những loại nấm dược liệu được anh Dũng đầu tư nuôi trồng. Đây được xem là loài nấm khó trồng nên vừa làm anh vừa tích lũy kinh nghiệm. Ban đầu, anh tham quan các mô hình thực tế, học hỏi kiến thức và kỹ thuật qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức và tìm hiểu trên Internet. Nhờ đó, anh dần chinh phục được loại nấm khó trồng này. Trung bình mỗi năm, anh trồng khoảng trên 2 vạn bịch nấm linh chi, cho thu hoạch gần 4 tạ linh chi khô với cây nấm đẹp, tai nấm dày, thân nấm to. Anh Dũng chia sẻ.
Cái nấm linh chi thì nó phù hợp với cái khí hậu ẩm, nhất là nhiệt độ khoảng tầm từ 28 đến 30 là cái nhiệt độ lý tưởng để cho nấm linh chi phát triển. Và đến độ tuổi thu hoạch thì thường là các bạn để ý là khi cái bào tử phát tán ra và hết cái viền trắng ở xung quanh nấm thì chúng ta thu để đạt cái tỷ lệ dược liệu cao nhất.
Ý tưởng về một xưởng sản xuất nấm sạch của anh Đoàn Văn Dũng sau 5 năm đã thu về trái ngọt, trở thành địa chỉ cung cấp phôi giống và nấm thành phẩm có chất lượng ở địa phương. Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Đặc biệt, nấm linh chi của gia đình anh đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Minh Bảo, được gắn tem và mã truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Để mở rộng quy mô, anh cùng với các gia đình trồng nấm tại địa phương thành lập tổ hợp tác kinh tế, xây dựng các sản phẩm nấm đạt OCOP tại địa phương, đồng thời liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo để quảng cáo tiêu thụ sản phẩm nấm trên thị trường. Đánh giá về mô hình trồng nấm của đoàn viên Đoàn Văn Dũng, chị Lò Thương Thương, bí thư đoàn xã Minh Bảo nhấn mạnh.
Đối với mô hình nấm linh chi của anh Đoàn Văn Dũng thì đây là một mô hình đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Anh Đoàn Văn Dũng là một người thanh niên rất là có nghị lực và ý chí, vì là khi mà xây dựng sản phẩm thì ngoài cái việc đem lại kinh tế cho gia đình thì anh cũng muốn giới thiệu một cái sản phẩm, một cái nét mới của địa phương đối với lại bạn bè trong thành phố cũng như là bạn bè các tỉnh khác. Và ngoài cái việc mà xây dựng ra thì anh còn rất là khao khát được mở rộng sản xuất và nâng cấp sản phẩm lên những cái sao cao hơn.
Thành công sẽ đến với bất cứ ai có quyết tâm vượt khó, và câu chuyện khởi nghiệp của anh Đoàn Văn Dũng đã truyền cảm hứng, sức sáng tạo cho những bạn trẻ ở địa phương, đóng góp công sức trí tuệ vào sự giàu mạnh ở quê hương. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.